Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hòa thượng Tịnh Không, ngài dạy việc công đức trên thế gian này không có công đức nào lớn hơn hộ niệm cho người vãng sanh. Cho nên hộ niệm công đức rất là lớn. Ngài Đại Từ Bồ Tát nói, nếu trong đời của mình chỉ cần hộ niệm cho được một người, hai người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì hơn cả cái công đức mình tu hành tinh tấn suốt cả cuộc đời. Vì thế cho nên hộ niệm rất là quan trọng. Tuy nhiên, mình phải hộ niệm cho đúng pháp thì công đức mới viên mãn. Nếu mình sơ ý hộ niệm có những sơ suất thì công đức nó giảm đi, hoặc là nhiều khi lại mất công đức nữa. Sở dĩ như vậy là do mình không chịu nghiên cứu kỹ. Hôm nay chúng ta nói về những cái sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm. Nói đến cái đề tài này rất dễ đụng chạm, rất dễ làm cho chư vị buồn. Nhưng mà xin thưa với chư vị, những điều này rất là cần thiết cho một người thực sự muốn phát tâm cứu người. Trước tiên chị ông xin nêu lên những cái điểm mà người ta chê giảm cho chư vị coi, chứ không phải do ông lại được người ta khen đâu. Dù ông đi đây đi đó, có nhiều người chê giảm lắm. Cách đây mười mấy năm, có một lần dù ông thấy bài pháp của ngài Tịnh Không hay quá, trong chuyến đi qua Canada, Mỹ mới đem theo, là để đem tới đâu mình sang tới đó để giúp cho người ta nghe. Như vậy mà cũng có người nói tham danh, có cái mưu đồ gì đây. Khi nghe như vậy, dâm không buồn mà thầm cảm ơn. Tại vì nếu không có lời nói đó, nhiều khi mình tham danh thiệt không tốt. Cho nên khi nghe những cái chuyện mà người ta phê phán mình, tập quán, quán lại thử mình có hay không. Nếu không có thì mình cảm ơn những lời đó, tại vì người ta nhắc nhở mình. Khi mà dâm bắt đầu viết những lá thơ khuyên người niệm Phật, là có người ta phê phán liền. Cái tên đó mà Phật pháp bao nhiêu mà dám viết thư, dám viết sách nói về Phật pháp, mà rõ ràng là mình viết thư. Đó là một tên tham danh. Dòng nghe như vậy vô cùng cảm ơn. Dòng quán liền cảm ơn. Thực sự nếu không có những người này mà phê phán mình, thì mình có thể mình tham danh thiệt. Tại vì những cái thứ đó có người thấy, nghe sau đó người ta mến, tại vì mình sang ra. Có nhiều người nói sang cho tôi 20 tấm, có nhiều người sang cho tôi 10 tấm để người ta truyền đi. Rồi cứ như vậy mà cứ người ta sang ra. Lại có nhiều người phê phán và cầm cái những lá thư đó liền ra cửa sổ. Dòng nghe như vậy vô cùng cảm ơn. Thực sự nếu mà không có những người đó người ta cảnh tỉnh mình, thì có thể mình nghĩ rằng là mình dối thật. Cho nên Phật dạy là nhược năng chuyển cảnh, tức đoạn Như Lai. Mình không phải là Như Lai, Nhưng mà khi gặp một trở ngại nào đó, người ta phê phán mình quán liền, coi thử mình có làm hay không. Nếu mình có làm thì đó là những vị Bồ Tát người ta nhắc nhở mình đó, ta cảnh cáo mình đó, ta phạt mình đó. Nếu mình không làm thì thật sự nhờ những lời như vậy mà mình ngăn bớt những điều sơ suất của mình. Xin thưa với chư vị, khi mà mình nói tới những sơ suất của hộ niệm, nếu mà đến tay các ban hộ niệm thì cũng xin các ban hộ niệm bình tĩnh nghe những lời phê phán của người ta. Để chi? Để mình sửa. Mình sửa thì mình làm đúng pháp, làm đúng pháp thì mình có công đức. Hộ niệm là chánh pháp, nhưng mà nếu để cái sơ suất nó xảy ra nhiều quá thì vô tình mình thì đi làm chánh pháp, nhưng mà cái hậu quả lại là tà pháp. Mà đã là tà pháp rồi thì không còn công đức nữa, mà mình hưởng những cái tệ hại không ai. Xin thưa thật là trong những lúc mà nói chuyện như thế này, cô Kim Ngọc thường hay email, điện thoại nhắc nhở cho tôi: anh không được nói như thế này nữa, anh không được nói như thế kia nữa. Nàng ta sợ tôi là tình với cô ta. Nhưng mà một lần nghe nhắc như vậy là tôi cảm ơn. Chứ vì biết là chỉ có người thương mình, người ta mới nói những lỗi lầm của mình. Ngoài ra chỉ có những người ghét mình, người ta mới giúp cho mình thay đổi được những điểm sai. Chỉ có hai người đó thôi. Mình làm sai, vợ mình nhắc điểm sai, mà mình tự ái lên, mình thua liền, mình bị nạn rồi, mình không còn cách nào có thể hưởng công đức được. Tại vì người thương nhất của mình mà nói mình không nghe nữa thì chắc chắn ra ngoài đường, mình sai gì sai không ai nói mình đâu. Cho nên trong lúc đó mình tưởng mà là mình làm công đức, nhưng mà mình bị hư hại. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, con đường tu hành muốn thành tựu, nhất là vấn đề đi hộ niệm, mình không sợ một người hồi giờ không biết tu đâu ạ. Quý vị để ý coi. Mà mình sợ nhất là cái người tu, tu nhiều mà không chịu sửa. Điều này lạ lắm. Tại vì tu là gì? Tu là sửa. Nhưng mà họ tu họ không sửa. Một người ghét nói họ, họ cần lại thì đã thua rồi. Một người thân mà nói vào mà không chịu sửa nữa thì tôi bây giờ tu gì tu đi nữa sau cùng không thành đạt đâu. Cho nên anh tới đây tu hành niệm Phật, quan trọng là có sửa hay không. Tự mình không bao giờ thấy cái lỗi của mình đâu, nhưng mà người thân của mình, người vợ của mình nói điều sai, mình tự ái, thôi thua rồi, thua rồi, nhất định thua rồi. Coi chừng sau cùng mình mất phần bản sanh. Tại vì mình làm thiện mà lại hướng nạn rồi. Chính vì vậy mà để mở đầu cho cái chuyện sơ suất trong vấn đề hộ niệm, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình tu nhiều như thế này sau cùng mình được an nhiên tự tại vãng sanh. Không phải. Mình phải rõ rệt là mình tu mình có sửa được hay không. Tại vì tu chính là sửa mà. Tu hành là sửa, hành là hành động, là những sai trái của mình. Thì khi đi hộ niệm mình còn phải có chấp nhận là mình cái sai trái. Cho nên nhắc nhở với chư vị, khi nghe những lời nói này đừng nên vội buồn, mà phải lo sửa, giật mình tỉnh ngộ. Hòa thượng Tịnh Không nói: mình tu mà không lo kiếm lại cái lỗi của mình, cứ nghĩ rằng là mình giỏi, thì quý vị giống như uống nước cạn, mà trong ly nước cạn có chất độc. Khi pha nước cạn, mình sở ý là cái ly nó có dính chất độc, cái muỗng mình cầm để khuấy có chất độc, cái tay mình chưa rửa có chất độc, mình uống những ly nước cạn có chất độc, mình bị hại. Hại hơn là những người không tu. Những người không tu khi mà gặp mình khai thị cho họ, họ giật mình tỉnh ngộ. Họ đi một đường tấn bức như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, nhiều khi một tuần, hai tuần, họ vãng sanh dễ dàng. Còn ta tu mà ta không để ý chuyện này, ta cứ tưởng rằng là ta có nhiều ly nước cam, cho nên mình nghĩ rằng là mình bố ăn họ. Nhưng mà vô ý, trong ly nước cam có chất độc, ấy là ngài Tịnh Không nói. Cho nên trước khi mà chúng ta khai triển cái vấn đề hộ niệm cho được như lý như pháp, chúng ta phải bắt đầu cảnh tỉnh lại, là khi chúng ta thực hiện một cái pháp như vậy, đã căn cứ vào lời tổ trưởng, đã căn cứ vào những sách vở của chư tổ để lại hay không, hay là chúng ta tự nghĩ ra mà làm. Tại vì khi nói những lời này thì Duy Âm cũng có những cái sự phản ánh của bên ngoài, và nhiều khi chính mình đã thấy được là trong những cái ca hộ niệm như vậy có những điều sai. Chắc chắn trong những ngày tới chúng ta lần được khui ra. Nếu mà trong ban hộ niệm nào chưa làm thì hãy lấy cái kinh nghiệm này để mà truyền lại cho những ban hộ niệm mới, những người mới. Nếu những vị nào mà đã vấp phải thì đây cũng là một lời nhắc nhở để chúng ta sửa. Chúng ta làm sai vì sợ ý, lỗi này không có nặng. Khi mà có người nhắc nhở rồi mà chúng ta không chịu sửa thì cái đó mới là đại tội. Cho nên lỗi ai cũng có cả, mà tội là khi thấy lỗi mà không sửa mới thành tội. Đạo tràng chúng ta chủ trương hộ niệm cứu người, và tôi biết những lời nói này cũng sẽ đưa đi khắp nơi, tại vì rất nhiều ban hộ niệm người ta còn những cái lời nói này để mình chỉnh sửa. Thì mong rằng là tất cả chư vị cố gắng bình tĩnh để mà nghiên cứu, rồi sau một thời gian mà chúng ta đâm tĩnh xem xét lại, thì lúc đó chúng ta uống một ly nước cam thực sự là một ly nước cam đại một, không có hại. Còn nếu mà chư vị nghe những lời nói này rồi thấy mình có vướng vào cái đó mà không chịu sửa thì chẳng khác gì quý vị cứ nghĩ mình là có công đức nhiều, nhưng mà có những cái nó hư hại, nó phá tan cái công đức của mình đi. Cho nên có rất nhiều người tu mà không được vãng sanh chính là không chịu sửa. Sợ nhất là tu nhiều không sửa, chứ không phải là sợ những người ít tu. Những người ít tu người ta tưởng là không có công đức, khi gặp là người ta lo làm công đức dữ lắm. Cũng giống như một người uống đi nước cam, uống nhiều quá cứ tưởng là ta có nhiều chất bổ, nhưng mà trong chất bổ nó có chất độc. Còn những người không uống nước cam, người ta nghĩ rằng là cơ thể có thiếu chất bổ, cho nên khi gặp ly nước cam người ta trân quý dữ lắm. Người ta rất sạch, thật sạch, uống một ly là bổ một ly, cho nên người ta vãng sanh bất khả tư nghị là như vậy. Mong cho những lần nói này chúng ta cảnh tỉnh lại, bắt đầu thực hiện phương pháp hộ niệm cứu người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.